thấy con người sống lắm khi có cái thân cái tâm của mình, mình muốn nó cũng không có theo mình hết. Thế nên đôi khi cha mẹ ở đời cũng than phiền con cái, buồn phiền, nói không nghe lời. Đôi khi mình nói với thân tâm mình nó cũng chẳng nghe lời, nói nó ngủ nó cũng ngủ. Mà khoan mà nó ốm bớt đi nó cũng không ốm bớt. Mình ốm quá mà nó bớt là chút nó cũng không nghe theo. Cho nên thấy thực sự ra thì mình biết sao hết. Thì trong Đạo Phật nói là bởi vì là thân tâm của mình nó cũng không phải là của mình. Và thân tâm của mình nó có là nó cũng do cái nhân quả của nó, chứ không phải là mình muốn nó có hoặc nó có. Nếu mà mình muốn mà nó theo ý mình thì ai cũng đã hết. Nhưng mà thực sự là thì khi mình lớn lên, mình sinh ra đời lớn lên, nhiều người cũng nói rằng là mình không thích cái gì của mình. Ví dụ mà mình không thích cái mặt mình thấy nó xấu vậy. Nếu mà mình muốn là nó được thì ngay từ lúc sinh ra đời nó đã đẹp. Nhưng mà sao làm? Mình con thích nó mấy, nó vẫn mình vẫn thấy nó là mình là nó. Và như vậy thì cái con người mình phải chịu cái là nó không như ý. Không như ý. Thì trong cuộc sống này chuyện nào rồi mình cũng được như ý hết. Và cái lâu dần cái mình quen đi. Mình quen đi thì mình thấy sống cũng được. Cho nên trong Đạo Phật nói đời sống này nó không như ý, thì đây Đạo Phật nói là đời sống này nó không có cái làm chủ nó được. Mình không phải là chủ về cái thân mình, cái tâm mình, cuộc sống này. Thì cái chủ đó nói theo cái nghĩa của Đạo Phật nó là ngã, là cái tôi. Cái tôi nó là cái chủ. Thực ra là chuyện gì nó cũng có một cái mình là chủ ở trong nó được hết. Cho nên chuyện gì nó cũng chẳng bao giờ thấy có cái tôi ở đâu ra hết. Thì sống như vậy thì mình cũng là những cái người mà hỏi đến ấy, thì trong Đạo Phật cũng nói mình là những người phước đức kia lắm. Phước đức có nghĩa là mình là những người mà so ra là được nhiều cái may mắn và nhiều cái sung sướng. Thì mình thấy là cái gì thì thực sự ra mình cũng đâu có được như ý đâu. Thế nào rồi thì mình cũng thôi tạm tạm bằng lòng vậy. Vậy mà nói về những người này có nhiều cái may mắn, tức là có nhiều cái sướng đó, thì hỏi cho trong Đạo Phật nói vậy là sao? Và nói là mình sướng. Thì dĩ nhiên là trong Đạo Phật sẽ nói cái sướng của mình trước hết là mình được sinh ra là con người. Thế giờ mình nhìn đi, mình thấy con chim, con cá, rồi con bò, con heo, con chó đó, mình có thích như vậy không? Mình nhìn kỹ đi thì mình cũng thấy là Đạo Phật nói mình là mấy đó nó cũng được sinh ra, nó cũng có tâm thức, nó cũng có các căn, căn mắt, cũng có cái nghe, căn tai, cũng biết ăn, cũng biết gì giống mình thôi đó, mà mình thấy thân hình nó thì khác, tâm trí của nó thì mù mịt. Cho nên mình được sinh ra là con người là Đạo Phật nói là phước đức lắm rồi. tức là cái hạnh phúc sung sướng thôi. Rồi đạo Phật nói thứ hai là mình mang cái thân căn nó không có bị tàn tật, cho nên cái đó cũng lại là cái hạnh phúc nữa, phúc của cuộc đời này. Rồi cái thứ ba thì là mình nói, nếu nói thêm cái thứ ba là tâm trí của mình không có bệnh hoạn, cái tâm mình nó bình thường, tức là hạnh phúc, tức là phước đức. Bình thường có nghĩa là mình tỉnh táo, mình trong sáng, mình biết phân biệt rõ ràng cái hay cái dở, cái phải cái trái, cái đẹp cái xấu, và mình biết biết sợ làm cái xấu, mình không thích cái xấu, và mình biết là trọng cái tốt, và mình thường ca ngợi cái tốt. Cho nên một cái tâm thức như vậy là một cái tâm thức có công đức, có phước đức kia lắm. Thì nhìn những người xưng là người ta tàn tật, khi người ta không có biết cái gì phải trái đúng sai, người ta cái điên rồ, điên cuồng, loạn trí. Cho nên mình có thân, có tâm, thân tâm như vậy là phước đức lớn cho mình. Rồi Phật nói là đến cái lớn nhất của mình là mình là người mà mình lại biết tin và có cái duyên theo đạo Phật. Thì mình cũng nhìn đi, nhìn người ta tập tỷ người, đâu phải ai theo đạo Phật, đâu phải ai có duyên theo đạo Phật. Và nhìn kỹ nữa thì trong những người tin theo đạo Phật thì lại thì tin là dĩ nhiên là có nhiều người cũng nói là tôi cũng đạo Phật, nhưng mà mình đạo Phật mình có quy y, mình có quy y, mình có biết gần gũi Tam Bảo, biết tụng niệm. Có nhiều người đạo Phật mà nó xa lắc cả, xa lắc xa lơ. Rồi trong những người có quy y như vậy thì mình cũng nhìn đi thì mình cũng biết là nghe pháp. Thì ở đây cũng biết là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng được nói cái đó. Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói quy y Phật Pháp Tăng á, thì đúng ra quy y Pháp là chính. Tuy là Ngài có ba đối tượng quy y, nhưng mà quy y Pháp là chính. Cho nên Đức Phật thì còn nói rằng là tin ta là để đến gần ta, mà đến gần ta đó là để nghe ta nói pháp, và nghe ta nói pháp là để suy nghĩ xem có đúng chính hay không, và suy nghĩ tư duy nó xong rồi đó là để tu. Cho nên mình thấy là ở đây thì các người Phật tử chúng ta ở đây là có những cái phước đức như vậy, cái phước đức đó là mình biết đến đạo Phật, là cái phước đức cao nhất trong cái biết đạo Phật đó là mình được nghe pháp. Phật pháp thì mênh mông bao la, rộng như biển và rất thâm sâu, khó hiểu khó thấy. Thì ai nghe thì cũng thấy khó quá, nhưng mà mình không có nhìn thấy điều là mình có duyên với một cái rất là thâm sâu, rất là khó. Mà cái đó phải là khó là để làm khó mình, cái đó là cái chân lý của cuộc đời, của chính mình. chân lý đó nếu mà mình thấy ra thì mình sẽ không còn còn bị cái khổ đau gì nữa hết đó. Cho nên trên phương diện mà mình có duyên với đạo Phật, có thể trong 1000 kiếp trước, 100000 kiếp trước, có thể mình là gì, có thể mình ở dưới địa ngục, có thể mình là súc sinh, có thể mình là ngạ quỷ, có thể mình là một cái con người rất ác, có thể mình là một con người không ác cũng không thiện, nhưng mà không biết gì đến đạo hết. Và có thể mình là con người cũng biết thiện, biết ác, nhưng mà không tin nhân quả, không tin đạo hết. Và có thể mình là một cái người có tin đạo mà tin một cái tà đạo. Mình có cái nhìn về nhân quả hoặc là tà nhân tà quả. Cho nên mình biết được là đến bây giờ đó mà mình mang thân người, rồi mình là Phật tử, rồi mình đã được nghe pháp, nó thật là hy hữu. Cái hy hữu là hiếm có. Mình thường nói Phật ra đời rất là hy hữu, rất là hiếm có, trăm ngàn vạn kiếp mới có thể nói là xuất hiện một vị Phật. Thế nên Phật rất là hiếm có và hy hữu. Nhưng mà nhiều khi mà nếu mà mình nghĩ về con người mình, một người Phật tử mà đến cái mức độ biết nghe pháp ấy, thì cũng phải nói là cũng trăm ngàn vạn kiếp mới xuất hiện ấy. Tức là mình phải có cái công trình nhiều kiếp, có công đức, có tin tưởng, có chánh kiến, không có tà kiến, và có chánh trí, từ từ là mình mới đến cái chỗ mà mình nghe pháp. Chứ nó không có dễ đâu, cứ nhìn cả mấy tỷ người nó không có. Mà nếu mà mình thấy được trong những kiếp trước của mình thì bao nhiêu kiếp mình luôn lạc ở trong sinh tử luân hồi đó, và không có biết gì đến đạo Phật hết. Cho nên đó là điều mà cho mình thấy là cái quý giá, cái quý báu của cái nhân duyên trong đời này của mình. Bây giờ mình nghĩ mà coi, nếu mà mình quy Phật pháp tăng rồi suốt đời mình không biết chùa là gì, không biết tăng là gì, không biết pháp là gì, cũng không rõ Phật là gì, thì nghe mang máng đâu đó, nhiều khi coi mấy phim tập Hồng Kông thì nghe có A Di Đà Phật thì mình biết là A Di Đà Phật, còn ngoài ra mình không biết cái gì hết. Thì cho đến khi mà mình chết đi thì mình có cái gì không, hay là giống y như một cái người mà không có theo đạo Phật? Nếu mà mình không biết gì, không có một cái công đức gì với tam bảo hết đó, mình không có nghe pháp gì hết đó, thì nó có cái gì thay đổi? Thì có là Phật tử với không là Phật tử nó có hơn nhau gì không? Đôi khi mình biết là có nhiều người Phật tử, mình có thể công quả cho chùa, mình rất gần với thầy, mình còn tụng kinh nhiều nữa, nhưng mà cũng không biết gì đến pháp hết, không hiểu gì Phật pháp hết, không biết một cái gì hết. Mình biết sinh tử luân hồi nó là cái gì, mình không biết niết bàn là gì, mình biết giải thoát là gì, mình biết Phật có nghĩa là gì, mình biết bất cứ một cái gì, một ý nghĩa nào, trừ là những danh từ mà thôi. Thì thực sự ra có cứu độ được mình không? Mà thực sự ra nó có khác gì không? Thế nên đôi khi nó cũng chỉ là có nghĩa là mình có một tôn giáo, thì một cái người, người ta không phải đạo Phật, người ta cũng có một tôn giáo của mình, người ta nói ta đúng mình cũng nói mình đúng. Nhưng mà thực ra mình đúng ở chỗ nào, Phật nói những cái gì mình không có biết. Và đôi khi những cái tôn giáo khác thì thần thánh của ta, thượng đế ta nói cái gì thì người ta có thể biết. Nhưng mà đến đạo Phật thì Phật nói cái gì nhiều khi mình cũng không biết. Cho nên vì vậy đó, mình cũng thấy là Phật tử rồi mà được nghe Pháp nữa, mà thật là hy hữu, hiếm có. Cho nên chính vậy đó, mình biết là cái ý nghĩa của một cái khóa học Phật Pháp là để cho mình nghe về Đức Phật. Phật ra đời là để thuyết Pháp, mình nói mình là con Phật. Nhưng mà mình không biết gì là Pháp của Phật nó là gì hết. Thì trước tiên ấy nó giống gì? Nó giống như mày nói chứ ba của tôi á là ông tiến sĩ toán, giáo sư lớn nhất, thầy của các tiến sĩ khác nữa, giỏi lắm. Mà mình là con của ông là đại tiến sĩ toán đó, mà ta hỏi mình chứ một cộng một là mấy, mình bảo là ba. Người ta bảo sao mình không có học toán, mà mình bảo toán là gì vậy? Đức Phật là thuyết Pháp, là thuyết Pháp đó là chân lý, là sự thật. Mà mình là Phật tử, là con Phật, mà Phật nói cái gì mình không biết. Cho nên chính vì vậy trước kia mình thấy nó giống cái thí dụ đó. Cho nên đó là một điều mà biết là đôi khi mình nói rằng là thì ba tôi giỏi toán nhưng mà tôi thì không có giỏi, bởi vì toán khó quá đó. Cũng như mình nói là tôi là con của Phật nhưng mà Pháp của Phật khó quá đó. Thì điều đó nó cũng đúng, rất là đúng, bởi vì chân lý thì đâu có dễ thấy. Chân lý mà thấy thì mình là thành Phật giác ngộ, mình giải thoát đủ thứ hết, mình có thần thông diệu dụng đủ mọi mặt hết đấy. Cho nên nó là một cái rất khó. Thì nó không đúng, nhưng mà cho mình thấy một điều là thế. Cho nên khi nào mà mình được cái gì mình nghe Pháp thì mình đừng có thấy nó xa lạ. Cũng giống như khi nào mình được học toán cái nói bây giờ tôi mới biết rằng là ba tôi là giỏi cái này đây. Cái này nó khó thiệt mà ba tôi là nắm hết nó. Tôi không biết là ba tôi là bây giờ tôi mới thấy thực sự cái giá trị của cha tôi. Cho nên mình nghe Pháp lần đó thì mình biết ồ nó khó ghê, nó thâm sâu lắm, mà Đức Phật giác ngộ như vậy thì mình mới càng thấy hâm mộ, kính trọng. Mình càng thấy đôi khi mình thấy ánh diện mà mình cũng thấy mắc cỡ. Ánh diện là mình có người cha giỏi như vậy, mình mắc cỡ cái là mình không có được bao nhiêu hết, không được chút nào hết. Nhưng mà từ cái chỗ đó thì tự nhiên cái tâm của mình, từ cái chỗ mình hâm mộ ánh diện đó, mình sẽ gần cái người cha của mình hơn. Mình sẽ gần gũi dần cái người cha của mình. Thì đó là những cái cho mình thấy đại khái chúng ta nghe để biết là một cái khóa học Phật Pháp nó có một cái nghĩa để thực tử để cho mình gần gũi, để cho mình thông cảm và nhận chân nó được. Mình thuộc một dòng dõi của giác ngộ, cũng như là mình biết được mình là con cháu của nhà quán học đại tài hiện thân. Mình biết vậy, hay là mình có thể nói là mình biết được là cha ông của mình nó là vua chúa. Thực ra mình cũng là, nếu mà thời còn thì mình cũng là thái tử, thì biết nếu mà mình sinh vào thời Đức Phật đó, thì mình cũng có thể là tu đà hoàn, tu đà hàng đó, mình cũng biết là mình thuộc cái dòng dõi của Phật. Mình nghe biết là cái mà cái dòng dõi đó trí huệ dẫn dắt mình đi đến đâu, mà không phải mình mà dẫn dắt tất cả chúng sinh nữa, mà cái dòng dõi đó biết về cái gì, biết về cái chân lý của tất cả muôn loài. Nên từ cái chỗ đó, lúc đó mà ai nói thì mình biết rằng là thực sự là mình có một cái nhân duyên để có thể là mình không có sợ ai hết, mình không sợ cả sự sống sự chết nữa, mình không sợ cả luân hồi gì nữa. Nhưng mà tại vì mình chưa có cái duyên, mình mới có cái duyên là được làm con cháu, chứ chưa có cái duyên phát triển học hỏi. Nên từ cái điểm đó mà chúng ta biết quý những cái lúc mà mình đi nghe pháp, cái lúc mà mình học hỏi Phật pháp. Cho nên đó là điều mà chúng ta nhận xét để biết về cái quý giá của cái học pháp. Bây giờ mình vào trong nghe cái thực tế hơn nữa, đó là cái cuộc sống của mình thì mình cần an lạc, đừng có khổ đau. Thì cái Phật pháp, Đức Phật và Phật pháp giúp gì cho mình? Thì như thế này mới mở đầu mình nghe thì mình biết rằng là con người mình ai cũng có cái tâm muốn an lạc, sợ khổ đau. Nhưng mà mình rất là thích an lạc thì nó gồm có những cái là cái đẹp, cái hay, cái cảm giác cho đến cái hình tướng. Cho nên vì vậy á, khi mà mình là con người mình sinh ra đời á, thì luôn luôn mình muốn mình có một cái hình tướng đẹp, mình luôn luôn mình có một cái tâm đẹp, mình luôn luôn sống trong một cái hoàn cảnh đưa lại cho mình cái cảm giác nó sung sướng, những cái cảnh xung quanh mình cũng thấy nó đẹp. Nhưng mà tại sao nó không như ý mình? Thứ nhất là cái thật ra là mình là gì. Cho nên tâm thức của mình luôn luôn nó không muốn xấu, nó không muốn khổ, nó muốn đẹp, nó muốn an lạc. Nhưng mà đó là cái muốn của nó, và cái sự thật của nó đó thì lắm lúc nó không được như vậy. Có nhiều người thở than: tôi sinh ra nghèo nàn, rách rưới, xấu xí, người ta coi thường, lúc nào cũng ở trong cái hoàn cảnh ăn xin ăn mày. Ngay những cái người đó, người ta vẫn luôn luôn muốn khi một người ăn mày, người ta thấy cái người đi ngang rất là đẹp, rất là sang, rất là giàu, người ta hâm mộ vô cùng, người ta sung sướng, người ta muốn làm sao người ta được một phần trăm phần ngàn như vậy. Cho nên cái ý muốn của tâm thức của cái người nào đi chăng nữa, người nghèo, người giàu, người xấu, người đẹp, nó cũng đều giống nhau. Cái người giàu sang phú quý đó cũng rất là vui với cái mình được như vậy. Và đôi khi cái người giàu sang quý nó thấy người giàu hơn cũng muốn làm sao mình được như thế. Cho nên là cái ý muốn của tâm thức con người cũng giống nhau, nhưng mà sự thật của mỗi người nó không có đúng như cái ý muốn. Sự thật của mỗi người nó do cái gì mà tại sao nó không có như ý muốn của mình? Sự thật của mình á, sự thật của mình Đức Phật nói cho mình biết, sự thật của mình nó theo cái nhân quả của mình. Tuy là lúc nào mình cũng muốn là mình đẹp, mình hay, mình tốt, mình giỏi. Nhưng mà cái nhân mà mình tạo ra nó không có đẹp, nó không có hay, nó không có tốt, nó không có giỏi. Và cái nhân nó chính là mình, nên nó hiện ra cái quả, cái sự thân của mình ấy, nó là cái nhân quả. Cho nên Đức Phật biết mình muốn gì, và Đức Phật biết là muốn được như ý như vậy thì phải tin nhân quả, phải tạo ra một cái nhân tốt đẹp để được một cái quả tốt đẹp. Nhưng mà đôi khi bởi vì con người mình không rõ về nhân quả, không tin nhân quả à. Nên là lúc mình chỉ có một cái ý muốn đẹp, cái ý muốn tốt mà mình không có biết thế nào là nhân. Cho nên nó từ cái ý muốn đó, nó phát sinh những cái tâm tham, nó phát sinh những cái tâm đố kỵ, nó không được hay bị à. Tức là vì người ta khinh chê, bị người ta hình dục, vì nó nổi giận. Rồi những cái tham sân, những cái mà si là không có biết về nhân quả nữa. Cho nên mình tạo cái nghiệp, tức là tạo ra những cái nhân nó không có tốt đẹp. Rồi cái quả báo nó tới, mình, sự thật của mình nó là cái nhân quả đó. Thì khi mà mình sống hết đời này đời kia là mình hiện ra, mình sinh ra và sinh theo nhân quả đó chính mình tạo ra. Cho nên cái nhân quả đó không bao giờ mà mình được như ý. Có người rất giàu nhưng mà bệnh hoạn rất nhiều. Có người rất đẹp nhưng mà lận đận vô cùng. Rồi người ta còn nói là cao số. Nó nhiều cô đẹp mà đụng anh nào là anh đó là chết yểu hết rồi. Rồi sống cô đơn như vậy đến là có người rất nổi tiếng mà khổ chỉ uống nổi phải tự tử. Cho nên mình xét kỹ lại mình mới thấy cái tâm thức của bất cứ người nào vậy hết, không phải nó chỉ muốn một cái sướng, không phải nó chỉ muốn hai cái sướng, mà tâm của mình thực sự nó muốn sướng viên mãn, muốn mặt nào nó cũng phải sướng hết. Đôi khi nó có chí thì sướng, nó có một cái khổ đó, nó cũng rất là khổ sở. Nhưng một người cái gì cũng được hết, chẳng hạn vậy, giàu có, đẹp, có chồng quyền quý, mình cũng nổi danh, chẳng hạn vậy, nhà giàu đủ thứ. Nhưng mà ví dụ không có con, rất muốn có con, không có con không có. Có bao nhiêu cái đến cái vẫn thấy buồn vô cùng. Lắm lúc là thôi đi xin con nuôi thì biết rồi đó. Cho nên cái tâm thức của con người nó muốn sướng viên mãn. Đức Phật biết điều đó. Giờ mình nghe mình cứ nghĩ Phật là cha mình đi. Phật là một người cha rất là quý báu. Để mình nghe dần mình biết rằng là mình hiểu rõ cái người cha nó như thế nào. Mà bao nhiêu năm trời nay mình đến cái kiếp này mình có bao nhiêu phước đức mà mình mới gần gũi mà mình vẫn thấy xa lạ. Bây giờ mình nghe mình gần. Thì Phật biết rằng là thực sự đó mình không phải muốn một hai cái. Đôi khi mình tâm của mình nó nếu mà nó ước ao quá nhiều nó thấy nó khổ, rồi nó biết rằng nó tin rằng nó không có thể có được, cho nên nó chỉ ước mấy cái nhỏ nhỏ. Nhưng mà thực ra tâm thức của con người ấy, tâm thức là nó muốn nó an lạc viên mãn. Khi mà nó được cái an lạc viên mãn tức là nó còn làm chủ hết tất cả, kêu là tự tại. Cho nên tâm mình là như vậy. Giờ nói thẳng ra là nếu ngày nào mà mình thành Phật thì cái tâm Phật đó nó được hết tất cả những cái sướng viên mãn đó, và nó làm chủ tất cả mọi cái tình hình, làm chủ như là ông vua Cho nên khi mà Phật đó, muốn dạy cho mình đó, dẫn mình đó, đi theo cái con đường thành Phật là để cho mình cái tâm thức của mình nó được thỏa mãn 100%. Chứ không phải cái nghĩa là Phật là một cái gánh nặng gì đó mà mình lo âu sợ. Cho nên có nhiều điều mình chưa biết rõ về cái Phật, pháp Phật là đạo, cái con đường thành tựu cái quả của Phật đó. Mình nghĩ là thành Phật cái gì trách nhiệm quá nhiều, lớn lao quá nhiều, khó khăn. Nhưng mà mình không biết đâu là cái tâm thức của mình á, cái muốn của tâm mình á, nếu mà nó là ngày nào nó rõ ràng, nó có trí huệ, nó thấy rõ là thì tâm thức của mình nó sẽ thấy là nó muốn cái gì cũng viên mãn, cũng đẹp, cũng hay hết. Và cái đó chỉ có bao giờ giác ngộ thành Phật thì mới được như vậy. Cho nên cái thành Phật là một cái đúng với lại cái tâm nguyện của tất cả chúng sinh. Nhưng mà hiện giờ đến thì mình chỉ mới thấy sơ sơ và cái ước muốn nhỏ bé của mình thôi. Và do bởi vì như vậy đó, cho nên lắm lúc mình không có lo nghĩ những cái chuyện mà giác ngộ, và mình cứ tìm những cái nhỏ nhỏ đó mà nó chưa có viên mãn. Rồi ở trong cái tìm kiếm như vậy, đôi khi mình cạnh tranh nhau, đôi khi mình ganh tị nhau, đôi khi mình không có thể nào mình gọi là hỷ xả, cũng không có thể nào mình gọi là bố thí, mình không có làm được những cái nhân đó. Mà mình cứ đi tìm kiếm cái sướng, nhưng mà do cái tâm si mê của mình không có rõ nhân quả, không có biết rõ cái quả Phật có nghĩa là thế nào, hay cái quả giải thoát thế nào, không có biết là những cái nhân đó, những cái mà tu tập đó, nó là cái nhân để thành cái quả đó, nó ra làm sao mình không rõ gì hết. Cho nên mình thấy khổ, mình thấy đi tu là khổ, mình thấy tu hành là khổ, là lỗ, và không được sướng. Cho nên mình muốn sướng, cho nên mình vội vã, mình chạy đi tìm kiếm, mình ái, mình phủ, rồi mình tạo nghiệp. Rốt cuộc cái sự thật của mình là những cái nhân quả khổ đau. Cái pháp của Phật bày cho mình là làm những cái nhân mà nó được những cái quả rất là sung sướng. Mình nghi ngờ, mình không dám hành, mình không dám tập. Cho nên như vậy thì làm sao mình được như ý? Tâm mình lúc nào cũng khao khát, cũng được sướng, mà cái nhân của mình nó cứ đưa mình vào cảnh khổ. Cho nên Đức Phật nói là mình si mê và điên đảo. Cho nên cái pháp của Phật rất là thực tế. Đức Phật thấy rõ tâm của mình với tâm của Phật không khác gì nhau hết. Mình muốn cái gì Phật cũng muốn như vậy. Mình muốn đẹp, Phật cũng muốn đẹp. Mình muốn an lạc, Phật cũng muốn an lạc. Mình muốn được người ta kính trọng mình, không ai dám coi thường mình, Phật cũng muốn như vậy. Và Phật biết cách làm, biết tạo nguyên nhân để cho nó đến cái quả đó. Mình cũng muốn đi như Phật mà mình cứ làm khác. Cho nên vì vậy mà mình biết là chính đó, Đức Phật khi mà khai mở chúng sinh ấy, thì Đức Phật thấy hết là đạt được cái kết quả mà Đức Phật biết là tâm của Ngài với tâm của chúng ta nó đều giống nhau. Nhưng mà Ngài đạt được nhờ Ngài có trí huệ, nhờ Ngài học hỏi tu tập nhiều đời kiếp theo con đường giác ngộ. Rồi mình vô thủy kiếp đến nay thì nó cứ lặn lội trong luân hồi. Cho nên vì thế đó, vì cái lẽ đó mà biết. Thì bây giờ mình chỉ nghe cái thí dụ để mình thấy cái sự mà sung sướng đó, nó sẽ thêm như và bằng những cái hành động như thế nào. Ví dụ một cái người rất giàu có, giàu có lắm, nhưng mà chỉ biết hưởng cho riêng mình, cho nhà mình, cho những người thân của mình, không bao giờ biết bố thí. Vì người đó chỉ được hưởng, chỉ được hưởng cái gì? Hưởng cái tiền, hưởng cái của mình ăn uống và mua vào. Nhưng mà mình không bao giờ được hưởng cái tiếng tốt, là mình được hưởng cái tiếng là một cái vị là đại bố thí. Nhưng mà nếu bây giờ người đó giàu có mà người đó còn bố thí nữa, thì tự nhiên người đó sẽ được hưởng thêm cái danh tiếng đó. Không những là hưởng cái danh tiếng, hưởng luôn cả sự kính trọng. Kính trọng của mọi người, hưởng luôn được cái tri ân và trong cái kính trọng đó, ai người ta cũng thương mến, người ta cũng hâm mộ mình, mình được hưởng thêm cái đó nữa. Nhưng mà mình keo, mình giữ lại thì mình không có được hưởng. Cái hành của mình á, tức là cái nhân của mình á, nó không có cái quả được người ta cung kính, tôn trọng và hâm mộ. Nó chưa hết. Cho nên Đức Phật là cái bậc giác ngộ mới nói tiếp cho mình nữa. Để mình mới hiểu cái pháp của Đức Phật là nói là cái nhân quả, nói là cái sự thực hành. Và sẽ nói là thì cái người mà giàu có keo kiếp, mà đôi khi còn keo kiếp luôn với cái con cháu này nó nữa, thì lắm lúc con cháu nó ở gần xung quanh mà nó cũng đều có cái tâm không ưa mình, nó giả dối với mình ngoài mặt, bên trong nó cũng cầu cho mình mau chết đi để nó hưởng gia tài, nó không có nuối tiếc một cái gì hết đấy. Rồi gặp cái đứa nó ác âm mưu luôn nữa, cho nên xung quanh gần nhất của mình cũng thành là kẻ thù. Mình chưa thấy nhiều cái, bây giờ Đức Phật cho mình thấy một cái nữa là cái đời sau. Mình chưa có giải thoát, sống trong luân hồi, còn cái đời sau, cái đời sau của mình. Cái người giàu có đời này mà keo kiết không bố thí như vậy, cái đời sau chỉ có sinh là ngạ quỷ thôi. Đừng mong mong là giàu có tiếp nữa. Đầu đến đâu mà keo kiết, cái hành động đó, cái việc làm đó trong đời sống của mình, cái nghiệp keo kiết đó, nó sẽ có cái quả báo là thiếu thốn 100%. Giàu đến như thế rồi mà còn không dám cho ai, không dám tiêu xài nữa. Giàu như vậy mà còn không dám thí một chút gì nữa. Có dư rồi mà còn không dám cho nữa, thì chứng mình sẽ thấy là cái báo của nó như thế nào. Làm sao mà nó có nhiều thêm được, mà cái báo của nó là luôn luôn thiếu thốn, luôn luôn không dư giải, luôn luôn không được xài, thì nó là ngạ quỷ. Cho nên mình không có thấy cái nhân quả đời sau nữa, cho nên mình càng nguy hiểm cho mình. Còn cái người mà giàu có rồi mà biết bố thí nữa, thì không phải chỉ được hưởng cái cung kính và hâm mộ trong cái đời này, cái giàu của mình, mà đời sau á, nó còn giàu gấp trăm ngàn lần nữa. Và nó sinh cõi trời, nó lên những cái rất cao, bao la. Cho nên mình không thấy nhân quả của ba đời. Cái người keo không có thấy cái nhân quả của đời trước, là do mình bố thí một chút ít nào đó, một kiếp này mình giàu như vậy mà giờ không dám bố thí tiếp. Cho nên không biết cái nhân đời trước, không biết cái quả hiện tại, rồi không có biết cái nhân mình đang làm đời này nó sẽ có cái quả tương lai làm sao. Cho nên cái nhân quả ba đời là như vậy. Có cái người mà giàu biết bố thí kia đó, là dù người ta không có biết nhân quả hết, nhưng cái tâm người ta như vậy ấy, thì đời trước người ta cũng bố thí, đời này lại được giàu có, người ta được bố thí, cho nên đời sau nó lại giàu có lúc bao nhiêu lần nữa. Cho nên những cái pháp mà nhân quả như vậy, Đức Phật khai mở cho mình, và nó thẳng vào cái sự thật của mình. Mình không muốn khổ đau, mình muốn sung sướng. À, mình thì hỏi là nếu mà nó chỉ đơn giản vậy thôi mà sao Đức Phật nói những cái pháp thì khó vậy? Đức Phật nói những cái pháp mà mình thấy khó là nó về trí huệ, là để nó giác ngộ. Những cái pháp đó, nó đi về con đường trí huệ. À, do cái người có trí thì tự nhiên người ta cái trí nó hướng dẫn người ta hành động, tức là tạo cái nhân tốt. Tạo nhân tốt, tạo cái nhân nó tốt đến mức độ mà mình không có tưởng tượng nổi, và nó ra một cái kết quả mà mình cũng không có thể tưởng tượng nổi, vi diệu, trang nghiêm vô cùng. Cho nên vì vậy mình biết là căn bản của đạo Phật đó là cái giáo lý nhân quả. Và Đức Phật đó có cái bản nguyện là muốn cứu độ chúng sinh, cho nên khi ngài giác ngộ rồi á thì phải khai mở. Và khai mở mình biết ngay là ngài giác ngộ thì không còn cái khổ đau nào nữa, mà nó viên mãn vô cùng. Đức Phật là bậc chú để trong muôn loài cao nhất, viên mãn nhất. Tại sao Phật được cái đó? Tại vì Phật bao nhiêu kiếp này làm lợi ích cho chúng sinh. Cái người mà lúc nào cũng làm lợi ích cho người khác, cái người đó bao giờ cũng là cha mẹ, cũng là cái bậc cao hơn. Cũng cần mà đôi khi mình chỉ có cao hơn, mình chỉ có bao che cho 4-5 người, mà mình cũng trở thành cha mẹ, 4-5 người đó thành con. Bây giờ đó, Đức Phật đã từng thực hành những cái nghiệp nhân mà nó bằng cái tâm nguyện là muốn cứu tất cả chúng sinh. Bây giờ mình cũng nói so sánh hay là để cho mình hiểu, nhất là trong nội bộ mình thôi. Bây giờ thí dụ bên Thiên Chúa Giáo họ bảo Thượng Đế bác ái lắm, nhưng mà Thượng Đế chỉ có biết con người. Thượng Đế nói con vật nó sinh ra cho con người ăn, cho nên mỗi lần mình ăn con vật mình cảm ơn cảm tạ Thượng Đế đã sinh ra con vật cho mình ăn. Thượng Đế không có biết gì đến con vật. Trong khi một Bồ Tát đó, con vật bất cứ một cái gì có tâm thức là nó đều nằm ở trong cái tâm từ bi cứu độ của Bồ Tát. Thì làm sao mình có thể nói cõi trời nào, Thượng Đế nào mà bao la bằng Phật được? Mà bao nhiêu kiếp thực hành, chứ không phải là tự nhiên sinh ra, tự nhiên nó có cái là tự nhiên làm Thượng Đế, mà phải thực hành những cái nhân đó, nó mới thành cái quả đó. Cái nhân quả là cái sự thật của con người mình. Cho nên cái thành Phật đó là cái sự thật của một vị Bồ Tát thực hành những cái tốt viên mãn, và nó thành cái quả như vậy. Chẳng qua nó bao la, nó rộng lớn quá, cho nên đôi khi mình nghe mình khớp, mình sợ. Nhưng mà mình nhớ điều là chính cái tâm của mình á, nó muốn bao, nó muốn không còn cái khổ đau gì hết. Chính cái tâm thức đó của mình á, là một cái tâm thức mà nó không cùng tận. Tại vì mình cũng muốn mình sướng, mình được đủ cái sướng. Mình cũng muốn đâu có là sống 100-200 tuổi mình chết đâu. Mà nếu mà được là mình muốn mình sướng hoài, mình tức là mình sống hoài nữa. Và mình thành Phật đó, thì nó mới như vậy. Mình tạo cái nhân để mà nó ra như vậy. Chứ không có nói khơi khơi là tôi sống không bao giờ chết, nhưng mà do đâu mà tôi sống bao giờ chết, do cái nhân nào? Trong đạo Phật là do cái trí giác của Đức Phật biết hết cái gì là cái bất tử, cái gì là cái sinh tử, và tạo đó là trí huệ đó. Rồi bây giờ tạo cái nhân như thế nào để thấy, để có được cái trí huệ, để thấy ra cái bất tử đó, để thành tựu được cái bất tử đó. Cho nên là mình biết là thực sự ra mình có Đức Phật là mình có tất cả những cái gì mình mong muốn. Đức Phật không có bắt mình phải thành Phật nếu mà mình chưa cảm thấy rõ ràng. Và và Đức Phật sẵn sàng, Phật nào cũng vậy, sẵn sàng ban cho mình tất cả những cái như nguyện, những cái nguyện nhỏ bé của mình thôi. Bởi vì đó là cái tâm nguyện của Đức Phật trong bao nhiêu kiếp hành, tạo ra cho một cái nghiệp nhân của Bồ Tát. Nên vì vậy mình nghe thì mình đón nhận, đón nhận người cha của mình, như là trong kinh Pháp Hoa đón nhận đây đúng là người cha của bậc thầy của mình, để mình trở thành là con Phật, tức là Phật tử. Mình biết là mình có nhỏ bé đến mấy chăng nữa, mình có thấp kém đâu đi chăng nữa, thì cái tâm của Phật đó, và cái nó vẫn coi mình bình đẳng ở trong cái sự từ bi bảo vệ và cứu độ. Mà Phật đã thực hành cái tâm đó qua ba cái số kiếp, cho nên đừng có mặc cảm, đón nhận Đức Phật một cách hoan hỷ vui mừng. Và tin tưởng và chính cái chân lý đó của Đức Phật. Cho nên Phật dạy cho mình một cái là sẽ khai mở cho mình, để mình tự tin rằng mình không còn gọi là tự tin, chứ không phải tự ti. Ti là thấp kém, tự mình coi mình thấp kém là tự ti, mặc cảm. Bây giờ mình phải tự tin là tự tin vào điều thiện, tự tin vào những cái nghiệp tốt, tự tin vào cái nhân quả, mình tin tưởng như vậy của những cái nghiệp tốt. Và mình tự tin là những cái nghiệp tốt mà phát triển nó vô lượng vô biên bao la, mình tin tưởng vào những cái pháp mà khó tin nó, tin tưởng những cái nhân quả khó tin như vậy, tự tin như vậy, nương tựa vào mình tự tin, và mình tin tưởng rằng là luôn luôn mình đã đi theo, mình đã vào trong cái dòng, cái chủng tộc của Phật, mình là Phật tử, luôn luôn mình có Phật với Bồ Tát che chở, hướng dẫn, khai mở. Cho nên cái bước đầu của mình, cái nguồn gốc của mình để mà phát triển cái dòng tộc đó, dòng cái tất cả những cái chủng tính chân thật viên mãn đó, nó bắt đầu là cái chỗ mình tin, mình nghe Pháp Đại Thừa, mình tin tưởng Pháp Đại Thừa Bồ Tát Đạo, mình tin như vậy, rồi mình cứ nghe Pháp Phật với Bồ Tát, không có ép mình tu mong tu lẹ. Và Phật Bồ Tát cũng nói mình là không có nên vội vã hấp tấp. Mình theo khả năng mình mà tiến tu, chỉ có điều tin tưởng rồi luôn luôn nghe chính pháp, tu tập tất cả những cái gì trong kinh điển nói, và lắng nghe cái chân lý chân chính mà Đức Phật giác ngộ ra về nhân quả. Đức Phật giác ngộ cái lý nhân quả của con người, Đức Phật giác ngộ thấy rõ hết cái tâm thức, cái bản thể tâm thức của con người, nó là giác tính, nó là vô lượng vô biên. Mình không có phát triển nó ra, mình phát triển nó ra nó bao la không cùng tận và nó cao hơn hết. Mà mình phát triển nó bằng những cái công đức hành thiện nhân quả, nó không có mơ tưởng mê tín. Tin Phật, càng tin Phật đó là để thực hành cái nhân quả, càng tin Phật đó là để cho mình càng vươn lên, để cuối cùng mình trở thành Phật. Cho nên ngay từ cái ban đầu mình đọc, tại vì cái đó nó bao la vô chi như vậy đó, cho nên mình phải tin. Và mình đã có cái duyên đó, để mang cái danh nghĩa là Phật tử, con Phật, cho nên giờ đó, mình phải tin cha mình. Cái pháp và cái trí huệ của người cha mình nó quá mức tưởng tượng đối với mình, nhưng mình đều có thể phát triển được. Bởi vì những cái pháp đó và những cái bao la đó, nó chính là cái bản thể giác tâm của mình, nó ở bên sâu
sâu bên trong tâm mình, cái bản thể, cái năng lực đó mình không có cách gì mình phát triển nó ra được hết, ngoài trừ cái trí huệ, cái pháp trí huệ và cái pháp thực hành Bồ Tát Đạo, thực hành cái thiện lợi ích chúng sinh ấy, của Đức Phật hướng dẫn mình, Bồ Tát hướng dẫn mình, và mình đi rất là từ từ theo khả năng của mình, không có cái gì quá sức mình mà phải sợ. Mình được bảo vệ ở trong đó bởi cái năng lực bổn nguyện của Phật với Bồ Tát, đón nhận những cái đó mà mình tiến tục. Pháp Phật rất là nhiệm màu vi diệu, nếu mà mình nghe kỹ, mình hiểu rõ, mình biết cách thực hành. Cho nên bữa nay mình nghe phần đầu khai mở như vậy, rồi mình nghe tiếp sau. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công